Đà qua bài thứ 10 tới 102 là tham vấn thiện tri thức. À, thì đây là thọ giới xong rồi. Rồi sư mới đến Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy sư đến, đèn đóng cửa phương trượng. Rồi sư cầm lửa đi vào pháp đường, la lên: "Cứu lửa, cứu lửa." Thì Hoàng Bá liền mở cửa nắm đứng sư. Đằng này cái này ông A Phết nè, nắm đứng sư mới bảo: "Nói, nói." Thì sư mới nói: "Giặc qua rồi mới trương cung." Thì như vậy là sao? Ngài Hoàng Bá có thua chưa? Hoàng Bá thấy sư đến đóng cửa phương trượng, à, mình gặp mình là thôi, gặp ngài đóng cửa phương trượng thì không biết làm sao. À, ngài cầm lửa vào pháp đường la: "Cứu lửa, cứu lửa." Nếu mà cứ nghe ta kêu cứu lửa mà cứ đóng cửa im liền đó thì sao? Thì như là nó vẫn là mắc kẹt một bên trong cái nước chết rồi, thấy không? Nên Hoàng Bá mở cửa liền, mở cửa nhưng mà nắm đứng, bảo: "Nói, nói." Thì sư mới bảo: "Giặc qua rồi mới trương cung." Mình nhiều khi cũng mắc kẹt cái câu này. Giải thích như vậy là ngài Hoàng Bá đã lỡ chớn rồi, thấy không? Ngài Hoàng Bá lỡ chớn rồi, cho nên rồi nghĩa là ngài mới nói, nghĩa là ngài mới nói là nó qua rồi, giống như nó qua rồi bây giờ mới trương cung, nghĩa là ngài kêu cứu lửa, cứu lửa trước rồi bây giờ mới nói sao, thì nó chậm rồi, chậm mất rồi. Nhưng mà bây giờ có thật là giặc qua chưa, à, có thật là giặc qua chưa, hay là cũng còn đang đó? Chỗ này là cái chỗ mà khó thấy nè. Sự thật á, thì có qua đâu, không? Mở miệng nói câu này là gì? Khi mà mở miệng nói câu giặc qua rồi mới trương cung thì sao? Có phải là bị trúng tên này chưa? Vậy là cái quả tang giặc cũng còn đó, có qua mất đi đâu. Nhưng mà nhiều khi là mình nghe câu đó, ta thì theo cái đó suy nghĩ, thì đó là mình, chính là mình bị mắc kẹt ở trên ngôn ngữ đó. Đó là mình cũng bị trúng tên như thường. Đó là chỗ rất là tế nhị. Rồi một hôm này sư mới đến Bảo Thọ. Thì Bảo Thọ từ trên giường thiền thấy sư đến, đèn ngồi xây lưng trở lại. Thì sư trải tội cụ lễ bái, Bảo Thọ liền bước xuống giường thiền, sư liền đi ra, không có nói tới câu nào hết. Thì vậy là lễ bái cái gì? Nghĩa là ngài Bảo Thọ thì ngài ngồi xây lưng cho lại, thấy ngài là thay vì thấy ta đến thì ngồi da mặt ra rồi đàng hoàng, này ngài xây lưng ngược trở lại, ngài trả tội cùng ngài lại sao? Vậy lại cái gì? Chứ mà ngài lại vậy thì Bảo Thọ bước xuống thiền, sư liền đi ra. Chỗ này sao thấy nổi trong này đây? Đây gọi là chủ trong chủ đó, là chủ trong chủ đó. Nghĩa là mỗi bên ta có cái chỗ sống, mỗi bên có chỗ sống riêng, cho nên rồi cái người ngoài á, không có cái chỗ để mà dòm vào được. Mình ở ngoài dòm vào để xuyên tạc đó thì không có dính dáng hết, phải thực sự có chỗ sống trong đó thì thấy được trong đó thôi. Cho nên đây là gọi là mỗi bên đều là có chỗ sống hết. Đây là sư mới đến Đạo Ngô. Vừa vào pháp đường á thì Đạo Ngô liền nói: "Một mũi tên Nam Tuyền đến." Không? Vừa mới thấy vào trong pháp đường thôi thì ngài Đạo Ngô liền mới bảo là một mũi tên Nam Tuyền đến. Sư mới bảo: "Xem tên." Nếu mà mình thì sao? Ngay đó là trúng tên liền. Nếu mà nghe nói xem tên á, mình liền cúi đầu suy nghĩ thì sao? Nghe nói xem tên là cúi đầu suy nghĩ, mới vào à, không? Mới vào rồi cái kêu là một mũi tên Nam Tuyền đến thì sư bảo xem tên. Xem tên, nghe người ta bảo xem tên thì mình cúi đầu suy nghĩ là trúng tên liền. Ngài Đạo Ngô ngài thấy rõ, không? Cho nên ngài thoát qua cái dễ dàng. Ngài bảo chặt rồi. Thì sư mới nói trúng. Chặt cái này trúng. Thì vậy trúng không? Vậy là ngài Đạo Ngô có qua nổi không? sau khi nó chặt thì ngài bảo chúng. Khi mà mình nói chặt rồi thì sao? Thốt ra lời là bị trúng tên rồi. Cho nên có ngôn ngữ nói ra thì có chỗ người ta suy nghĩ. Cho nên vừa nói chặt rồi thì ngài bảo được chúng. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại thì rốt cuộc á, thì trong đây ai trúng tên? Trong đây là ai trúng tên? Không khéo coi chừng là mình trúng tên không hay. nghe sư nói trúng đó, cái thì mình lại suy nghĩ vậy là ngài Đậu Ngô trúng tên rồi ha. Không ngờ chính mình trúng tên. Vừa nghĩ đến chặt chúng là mình trúng tên rõ ràng rồi, phải không? Đó, nghĩa chặt nghĩa chúng là hai bên đó, là mình ngay đó là cái thức phân biệt nổi dậy rồi, thì ngay đó chính mình trúng tên rồi. Qua đoạn kế thì sư mới đến Thù Du chống gậy vào pháp đường từ bên đông đi qua tây. Thù Du mới hỏi làm gì? Sư thưa dò nước. Thù Du nói ta trong ấy một giọt cũng không, dò cái gì? Sư lấy cái gậy nương vách mà ra. Đoạn này cũng vậy, làm sao mà thấu nổi trong này. Khi mà sư đến á thì chống gậy đi vào trong pháp đường, đi từ đông qua tây vậy thôi, không có nói gì hết. Thì ngài Thù Du ngài mới hỏi chứ ông làm gì? Sư thưa dò nước. Dò cái gì không? Đó là gọi là dò chủ đó, không? Dò coi chủ có sáng suốt hay là lờ mờ không đó, không? Cho nên nói dò nước mà chính là dò chủ đó. Thù Du mới nói ta trong ấy một giọt cũng không, dò cái gì? Thì như vậy là ông chủ sao? Đó là ông chủ sáng suốt, quá khéo không? Chứ còn nếu mà không khéo nghe nói dò nước mà rồi cái thì mình nghe là ngơ ngác lắm, không? Thì như vậy là ông chủ bị khách khám phá, bị khách dò. Đây ngài rõ ràng ta trong ấy một giọt cũng không, ông dò gì trong đó? Nhưng mà nếu mà khách mà lờ mờ thì sao? Nếu mà khách mà lờ mờ thì bị câu này liền là cứng họng, không biết gì hết. Nhưng mà ngài cũng khéo, lấy cái gậy nương vách đi ra. Đó là ngài có chỗ sống ngài. Thì vậy đó là gọi là khách cũng sáng mà chủ cũng sáng, không có lờ mờ. Những câu chuyện thực sự gọi là ngữ lục mà. Thành hồi xưa bởi vì trong cái thời này qua cái thời mà lục tổ về sau rồi thiền đã có phát triển rồi, không? Thành ra những cái lối mà đối đáp này là lối đáp có thực ở trong thời đó, bởi vì trong cái thời đó là các vị người ta có đi gọi là đi tham vấn hành cước đó, thì đi chỗ này chỗ kia qua hết. Và trong cái gọi là Thanh Quy á, Bách Trượng Thanh Quy đó, thì có ghi nghĩa là những vị mà hòa thượng mà thượng đường đó thì luôn luôn là có những cái vị thị giả họ ghi bên đó. Nên thị giả trong Thanh Quy đó có nhiều thị giả lắm, chứ không phải là một thị giả. Thị giả dân hương, rồi thị giả mà gọi là ghi chép này lại nè, rồi thị giả mà rồi tiếp khách này nữa, nó một ban thị giả nữa. Cho nên là lúc mà ngài Bá Trượng mà bị Mã Tổ kéo cái lỗ mũi đau rồi cái về liêu khóc rồi, cho nên có thị giả cùng ban đó, thị giả cùng ban hỏi cho huynh nhớ cha mẹ hay không đó, cho nên cả một ban thị giả. Và như vậy thì trong cái lúc mà đối đáp đó thì có thị giả đó, vị thị giả đó gọi là cái vị thị giả có trách nhiệm ghi chép lại. Thành ra những cái đoạn này là những cái đoạn mà gọi là nó nằm trong cái đối đáp mà của nhà thiền, cho nên ghi lại thành những cái ngữ lục là có thực chứ không phải là chuyện đặt ra. Còn sau này là những cái chuyện mà ta gọi là thí dụ như chuyện ta ghi ở giai thoại nhà thiền hoặc là chuyện cửa thiền rồi đó, ta ghi lại là do mình đặt ra cái đó để mà nói lên cái lý thiền trong đó thì nó khác. Còn đây là có sự thật lịch sử đàng hoàng, gọi là những ngữ lục đó. Ngữ lục là những cái lời mà của các thiền sư họ đối đáp nói lại rồi các ngài ghi lại. Cho nên xưa là một ban thị giả lận, chứ không phải mình giờ có người thị giả không. Mà hồi xưa mà nhất là cái người Trung Hoa, người Trung Hoa thì họ rất là gọi là trọng về cái lịch sử, cái văn chương, cho nên những cái gì mà lịch sử văn hóa đồ họ ghi kỹ lắm. Việt Nam mình thì có khi thì cũng hơi gọi là hồi học không bằng họ, chứ họ kỹ lắm. Cho nên mình thấy những cái về cái lịch sử, về văn chương đồ của người Trung Quốc ghi rất kỹ.